Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 5 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết trước ngưỡng cửa chuyến viếng thăm Colombia của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về ơn gọi của anh Simon, một tiểu đệ Chúa Giêsu. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài, kết luận loạt bài về niềm hy vọng hồng phúc. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân dân Colombia trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải, đi bước đầu trong việc bắt những nhịp cầu và kiến tạo tình huynh đệ. Lời kêu gọi trên đây được Ngài đưa ra trong sứ điệp video gửi toàn dân Colombia phổ biến hôm qua mùng 4 tháng 9, trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này từ ngày mai mùng 6 đến hết mùng 10 tháng 9 tới đây. Sau khi cảm ơn Tổng thống, các giám mục và mọi người đã tích cực góp phần vào việc chuẩn bị chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề cuộc tông du của Ngài là chúng ta hãy đi bước đầu và nhận xét rằng chủ đề này nhắc nhở chúng ta luôn luôn cần đi bước đầu trong bất kỳ hoạt động và dự phóng nào. Nó cũng thúc đẩy chúng ta trở thành những người đầu tiên yêu mến, bác cầu và xây dựng tình huynh đệ. Đi bước đầu, khích lệ chúng ta hãy ra đi gặp gỡ tha nhân, giơ tay và trao đổi dấu chỉ hòa bình. Hòa bình là điều mà Colombia hoạt động từ lâu để đạt tới. Một nền hòa bình ổn định, lâu bền, để chúng ta có thể nhìn nhau và đối xử với nhau như anh chị em, chứ không phải như kẻ thù. Hòa bình nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta là con cái của cùng cha, đấng yêu thương và an ủi chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, thế giới ngày nay đang cần những vị cố vấn hòa bình và đối thoại. Cả giáo hội cũng được kêu gọi thi hành nghĩa vụ này để thăng tiến hòa giải với Chúa và với anh chị em. Và cả sự hòa giải với môi trường là một công trình sáng tạo của Thiên Chúa mà chúng ta đang khai thác một cách bừa bãi.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng ký một văn kiện hòa bình vẫn chưa đủ, còn cần một tiến trình cụ thể hòa giải và hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn hôm mùng 1 tháng 9, trong buổi trình bày chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia từ ngày mùng 6 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Parolin nói, còn tất cả cuộc hành trình phải thực hiện từ khi ký hiệp định hòa bình. Đó là một hành trình cần thực hiện hàng ngày và có sự can dự của mọi người, cả trong tâm trí. Chủ đề cuộc viếng thăm thứ 20 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 có chủ đề là Chúng ta đi bước đầu. Qua đó, Ngài muốn đánh dấu tiến trình hòa giải quốc gia sau nhiều năm bạo lực đẫm máu. Nội chiến tại Colombia giữa quân đội chính phủ và hai lực lượng phiến quân tả phái FARC và ELN trong hơn 40 năm trời đã làm cho khoảng 300.000 người thiệt mạng và 7 triệu người phải di tản. Trong tuần qua, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đã nhóm họp như một đảng phái chính trị sau khi ký hiệp định với chính phủ hồi năm ngoái. Cho đến nay đã có 7.000 cựu chiến binh thuộc lực lượng này giao nạp khí giới, trả những vùng bình định do Liên Hiệp Quốc kiểm soát.
Aachen, số tiền chiến dịch lễ ba vua của các trẻ em công giáo quyên được tại Đức đã vượt quá con số 1 tỷ euro kể từ khi được thành lập hồi năm 1959 đến nay. Trong 58 năm qua, cứ vào dịp sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng, hàng trăm ngàn trẻ em công giáo tại Đức mặc y phục như đạo sĩ Đông Phương, gọi là các ca viên ngôi sao, đến các gia đình hát thánh ca và lạc quyên để tài trợ các trẻ em nghèo tại Đức và nhiều nước khác trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 9 vừa qua tại thành phố Aachen, Hội Giáo hoàng Nhi đồng Truyền giáo và Liên hiệp Giới trẻ Công giáo Đức cho biết tổng cộng số tiền các em lạc quyên được cho đến nay là 1 tỷ 40 ngàn euro. Chỉ tiêu này đạt tới được cũng nhờ kết quả tốt trong chiến dịch đầu năm nay. 300.000 thiếu nhi nam nữ và 90.000 người trẻ công giáo đã lạc quyên được 46.800.000 euro, tức là tăng hơn 550.000 euro so với năm 2016. Ngân khoản này được dùng để tài trợ 71.700 dự án giúp các trẻ em nghèo tại Á Phi, Mỹ Latin và Úc Châu. Chủ tịch Hội Nhi đồng Truyền giáo ở Đức, linh mục Klaus Kremer, ca ngợi thành quả của các bạn trẻ và nói rằng, đối với chúng tôi, những kỷ lục và kết quả cao chắc chắn không phải là điều quan trọng, nhưng mỗi euro, mỗi xu lạc quyên được là một đóng góp giúp các trẻ em nghèo trên thế giới. Sau lễ Giáng sinh vào cuối năm nay sẽ diễn ra chiến dịch thứ 60 của các ca viên ngôi sao với chủ đề Mang lời chúc lành chính là phúc lành, cùng nhau chống lại nạn trẻ em phải lao động ở Ấn Độ và trên thế giới. Lễ khai mạc chiến dịch sẽ được cử hành ngày 29 tháng 12 năm nay tại thành phố Trier.
Hy Lạp, từ hôm nay mùng 5 đến mùng 9 tháng 9 tới đây, tiểu ban điều hợp của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học Công giáo và Chính thống nhóm họp tại Leros bên Hy Lạp để chuẩn bị cho khóa họp toàn thể sắp tới. Đồng chủ trì những ngày họp này là Đức Hồng Y Quốc Khóc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Ten Mesut Lop của giáo phận Getka thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Sau khi công bố văn kiện chung về công nghị tính và quyền tối thượng trong ngàn năm thứ nhất, tiến tới quan niệm chung trong việc phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội, vào tháng 9 năm ngoái ở thành phố Chieti, Italia, nay tiểu ban phối hợp có nhiệm vụ lập chương trình cho những hoạt động tương lai của Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Ủy ban này gồm 56 thành viên, trong đó một nửa là Công giáo, và 28 thành viên còn lại đại diện cho 14 giáo hội chính thống tự trị.
Minister, cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị, văn hóa quốc tế do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức lần thứ 31 theo tinh thần Assisi sẽ được tiến hành từ ngày 10 đến 12 tháng 9 tới đây tại hai thành phố ở miền Bắc Đức là Münster và Osnabrück. Cuộc gặp gỡ có chủ đề là mở những con đường hòa bình trong một thế giới bị quá nhiều xung đột và khủng bố. Tham dự sinh hoạt này có hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo từ nhiều nơi trên thế giới, Kitô, Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo và các tôn giáo Á Châu, cũng như nhiều vị lãnh đạo chính trị và giới văn hóa. Họ đã nhận lời đến tham dự cuộc gặp gỡ cùng với đông đảo dân chúng địa phương, đặc biệt là giới trẻ từ các nước Âu Châu. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Antonio Tajani cũng sẽ có mặt. Từ Vatican có Đức Hồng Y Peter Tirksen, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đại Imam Antayev của Đại học Al-Azhar, Ai Cập, và Tổng thống Issoufou của Niger bên Phi Châu cũng hiện diện. Trong một sứ điệp video công bố hôm 2 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Merkel của Đức ca ngợi sự dấn thân của Cộng đồng Thánh Egidio xây dựng hòa bình thật là điều ngoại thường, đặc biệt trong các hoạt động trợ giúp phát triển và các tiến trình hòa bình và hòa giải. Bà Thủ tướng Merkel ghi nhận rằng Cộng đồng Thánh Egidio dấn thân đối thoại và luôn thăng tiến hòa bình, cũng như trợ giúp dân chúng ở địa phương. Qua sự tham dự buổi khai mạc cuộc gặp gỡ liên tôn hòa bình sắp tới ở Münster, bà muốn hỗ trợ công việc của cộng đồng này. Cộng đồng Thánh Egidio do một số học sinh công giáo thành lập tại Roma hồi năm 1968, ban đầu như một tổ chức bác ái, và sau đó mở rộng sang các hoạt động đại kết đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình. Cộng đồng này hiện có 60.000 thành viên trên thế giới, trong đó có 5.000 người ở Đức Quốc.
Roma, hiện nay giáo quyền liên hệ đang xúc tiến án phong chân phước cho đức cha Pierre Claverier và 18 bạn tử đạo tại Algeria trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 1996. Đức cha Pierre Claverier, người Pháp thuộc dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran ở mạn Tây Bắc Algeria. Ngài bị giết trong vụ khủng bố bằng xe bom ngày 1 tháng 8 năm 1996 trước cửa tòa giám mục của ngài. 18 vị còn lại là các tu sĩ nam nữ, trong đó có 7 đan sĩ dòng Trappist bị sát hại trong đan viện ở Tiphirin. Án phong cho 19 vị tôi tớ Chúa được khởi sự cách đây 10 năm vào ngày 4 tháng 10 năm 2007. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Cha Paul Desfarge, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Angers và cũng là chủ của án phong chân phước cho các vị tử đạo nói trên. Cùng đi trong đoàn có Đức Cha Jean-Paul Vesco thuộc dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Oran và Cha Thomas Georgian, thỉnh nguyện viên của án phong. Trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự chú ý đặc biệt tới tiến trình phong chân phước cho các vị tử đạo ở Algeria. Trong một thư hồi tháng 3 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Desfarge cho biết khó khăn chính trong án phong này là làm sao chứng thực các vị bị sát hại vì lý do những kẻ sát nhân oán ghét đức tin Kitô. Các vị không chết vì bị bó buộc phải chối bỏ đức tin. Nhưng điều chắc chắn là việc tử đạo của các vị là chứng tá một tình yêu tột độ. Trong lời tựa cuốn sách về đan viện Tiphirin xuất bản hồi tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố rằng các đan sĩ Trappist tại đây đã chiến thắng oán thù bằng những võ khí tình thương. Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Trước ngưỡng cửa chuyến viếng thăm Colombia của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng thứ tư ngày mai mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ tại Colombia trong 5 ngày, cho đến hết Chủ nhật mùng 10 tháng 9. Đây là chuyến viếng thăm thứ 20 của ngài tại nước ngoài và Colombia là nước thứ 7 tại Mỹ Châu Latin được ngài viếng thăm. Sau chuyến bay dài 12 tiếng rưỡi đồng hồ, vượt qua gần 1/4 trái đất, tức là 10.000 cây số, ngài sẽ đến Bogota, thủ đô Colombia, lúc 4 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức ông Fabio Suez Cunmutis, trưởng ban tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia, đã tuyên bố với báo quan sát viên của Tòa Thánh rằng Colombia đã sẵn sàng đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Tôi rất vui mừng có thể nói các thành phố liên hệ đã hoàn tất các khía cạnh tổ chức và chỉ còn thiếu vài chi tiết nhỏ. Đối với chúng tôi, đây là thời điểm hồng phúc, làm cho chúng tôi mơ ước có thể biến đổi sâu rộng đất nước của chúng tôi và đi bước đầu tiến về tương lai. Đức Thánh Cha là một nhà thừa sai về hòa giải và chúng tôi đang chuẩn bị cởi mở tâm hồn. Sự hiện diện của Ngài sẽ giúp chúng tôi khám phá rằng chúng tôi có thể đoàn kết với nhau như một quốc gia và tái nhìn nhau với đôi mắt hy vọng và từ bi thương xót. Về phần Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và là vị đứng đầu trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm, ngài nói với báo quan sát viên Roma rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia chủ yếu có tính chất mục vụ. Trong tư cách là chủ chăn giáo hội hoàn vũ và là vị lãnh đạo tinh thần, ngài muốn hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Colombia, khích lệ tiến trình này, vì quả thực sau bao nhiêu tang thương, bao nhiêu chết chóc, đau khổ, nhân dân Colombia có thể được biết một thực tại mới về hòa bình và hòa hợp. Vì thế, để hiểu cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha, chúng ta phải để ý rằng sứ mạng cơ bản của giáo hội trong lúc này là cổ võ sự hòa giải. Trong gần nửa thế kỷ vừa qua, Colombia ở trong tình trạng nội chiến chết chóc giữa một bên là các lực lượng chính phủ và bên kia là hai lực lượng du kích. Đông nhất là lực lượng võ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC. Tiếp đến là nhóm du kích quân đội giải phóng quốc gia gọi tắt là ELN. Nhóm này do một linh mục người Tây Ban Nha theo chủ thuyết Marxist thành lập và cũng có một số linh mục trong hàng ngũ tổ chức này. Chiến tranh đã làm cho 300.000 người Colombia bị thiệt mạng và 7 triệu người phải tản cư.
Sau các cuộc thương thuyết ở Cuba những năm vừa qua, chính phủ và phiến quân FARC đã ký hiệp định hòa bình hồi cuối năm ngoái. Trong đó có quy định sự giải giáp của nhóm du kích này để họ trở về đời sống dân sự. Còn lực lượng ELN cũng đã hòa đàm với chính phủ Colombia ở Ecuador và người ta hy vọng cuộc thương thuyết này cũng sẽ dẫn tới hiệp định hòa bình. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, thủ lãnh nhóm ELN đã viết thư xin lỗi ngài vì vụ giết hại Đức Cha Jaramillo Monsalve, giám mục giáo phận Arauca, hồi tháng 10 năm 1989, mà ông ta cho là do sự lầm lẫn. Đức Thánh Cha Francisco đã hứa sẽ viếng thăm Colombia nếu nước này đạt được hòa bình, và nay ngài giữ lời hứa đến thăm nước này để cổ võ và đẩy mạnh sự hòa giải quốc gia Colombia, kể cả sự hòa giải giữa các nạn nhân và những người đã gây ra đau khổ cho họ. Lãnh tụ của tổ chức FARC, ông Felix Antonio Munoz, cho biết lực lượng này đã giải giáp và 1.200 đại biểu đã họp một tuần từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 vừa qua với mục đích biến thành một đảng chính trị với các quy chế, danh hiệu, tổ chức và ban lãnh đạo đảng. Tên mới của đảng này là Lực lượng Thay thế Cách mạng Thông thường, cũng viết tắt là FARC. Huy hiệu của đảng này là một hoa hồng đỏ, rất giống biểu hiệu đảng xã hội Tây Ban Nha. Trong cuộc họp báo hôm 29 tháng 8, ông Antonio Munoz mô tả cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là biến cố mang lại nhiều hy vọng cho đất nước Colombia, khích lệ tất cả mọi người hãy chôn vùi mãi mãi oán hận để xây dựng một quốc gia mới trong những hoàn cảnh mới, trong hòa giải và hòa bình. Cũng trong bối cảnh trên đây, Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục thủ đô Bogota và cũng là Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, nói với hãng tin CIR của Hội đồng giám mục Italia rằng Colombia đang trong một thời điểm thay đổi. Người ta sắp để lại sau lưng những thập niên bạo lực vì cuộc chiến tranh du kích, và nay Colombia đang ước muốn khởi sự xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Trong chiều hướng này, sứ điệp của Đức Thánh Cha với những lời nói và cử chỉ dành cho nước này hệ tại một lời mời gọi tha thứ, hòa giải, nhìn về đằng trước với một niềm hy vọng mới. Đó cũng là ý nghĩa khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, chúng ta hãy đi bước đầu.
Với ý hướng trên đây, trong thời gian qua, ban tổ chức ở Colombia đã ráo riết tiến hành công cuộc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, Phó Tổng thống Colombia, ông Oscar Naranjo, tuyên bố với giới báo chí rằng mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Vấn đề an ninh cũng những vấn đề tổ chức. Trong năm ngày, Colombia sẽ là những địa điểm hàng đầu trong chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha. Các hoạt động này sẽ được hơn 3.500 ký giả quốc tế theo dõi và tường thuật. Và các buổi lễ cũng như sinh hoạt của Đức Thánh Cha sẽ được từ 160 đến 220 triệu khán thính giả truyền hình đón xem. Ban tổ chức cũng ước lượng sẽ có 4 triệu người tham dự các sinh hoạt của Đức Thánh Cha tại Colombia. Sự sẵn sàng trên đây là nhờ 4 tháng kế hoạch hóa và làm việc của 750 người với 127 cuộc họp phối hợp việc tổ chức với Hội đồng Giám mục Colombia. Phó Tổng thống Naranjo nhìn nhận rằng dĩ nhiên mối quan tâm của chính quyền và giáo quyền là những cuộc tập trung đông đảo các tín hữu, đặc biệt là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành vào Chủ nhật mùng 10 tháng 9 là ngày chót của cuộc viếng thăm ở thành phố cảng Cartagena, nơi mà nhiệt độ sẽ nóng hơn nhiều so với 3 thành phố khác Đức Thánh Cha dừng lại trước đó là Bogota, Villavicencio và Medellín. Thực vậy, ban tổ chức phải dự trù các biện pháp để giải nhiệt cho đông đảo tín hữu đến dự lễ. thủ đô Bogota ở cao độ 2.640 mét, trong khi Cartagena chỉ cách mặt biển có 2 mét mà thôi. Medellín ở cao độ gần 1.500 mét, còn thành Villavicencio ở cao độ 467 mét. Nhưng dù sao tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng về phương diện an ninh, y tế, nghi lễ và truyền thông.
Hôm 29 tháng 8 vừa qua, Đức cha Luis Manuel Ali Herrera, giám mục phụ tá tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota, nói với tờ Thời báo ở địa phương rằng ban tổ chức đã phân phát nửa triệu vé vào công viên Simón Bolívar để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đây vào chiều ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, khả năng của công viên này chưa hết và còn vé để cho các tín hữu nào muốn đến dự lễ. Tại thành phố cảng Cartagena, nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cuối cùng vào Chủ nhật mùng 10 tháng 9 trước khi trở về Roma, đã có 88.000 người đăng ký dự lễ. Trong số này có 10.000 tín hữu đến từ nước ngoài. Về vấn đề an ninh trật tự, ban tổ chức cho biết có 34.000 người, gồm 30.342 cảnh sát viên, 3.600 binh sĩ, được giao phó nhiệm vụ giữ an ninh trật tự trong những ngày Đức Thánh Cha viếng thăm. Riêng tại thủ đô Bogota, hơn 14.100 cảnh sát sẽ canh gác tại các địa điểm có tập trung đông đảo các tín hữu. Có 10 nhân viên an ninh của Vatican gồm vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican sẽ theo sát Đức Thánh Cha để bảo vệ cho Ngài. Chính phủ Colombia cũng cử thêm 30 nhân viên của mình vào công tác này. Các nhân viên an ninh Vatican đã tới Colombia hôm 31 tháng 8 vừa qua để kiểm điểm việc thực hiện các đề nghị họ đưa ra để bảo đảm an ninh cho Đức Thánh Cha. Họ đã đi tới 4 thành phố nơi Ngài sẽ viếng thăm và họp với các quan chức an ninh của chính quyền địa phương. Theo tướng Jorge Hernando Nieto, tư lệnh cảnh sát quốc gia Colombia, từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, các lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cấp 1. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 8 vừa qua, ông cũng tiết lộ rằng, từ một tháng nay, chúng tôi đã khởi động một trung tâm tình báo cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và theo dõi các hoạt động có thể gây rủi ro cho biến cố này. Chúng tôi có tất cả khả năng, kể cả trên bình diện quốc tế, và giảm bớt tới mức tối thiểu bất kỳ rủi ro nguy hiểm nào. Sau cùng, tướng Nieto cho biết không có đe dọa nào từ các nhóm khủng bố. Riêng tại khu vực Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, nơi Đức Thánh Cha sẽ nghỉ đêm trong những ngày viếng thăm, sẽ có 3 vòng đai an ninh với 633 cảnh sát viên được bố trí.
Khía cạnh kinh tế, đặc biệt là du lịch, cũng được để ý nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia. Từ nhiều ngày nay, ở 4 thành phố sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm, việc bán hình ảnh Đức Giáo Hoàng và các đồ vật kỷ niệm xuất hiện, không những trong các cửa tiệm, nhưng cả nơi những người bán rong nữa. Nhóm Éxito điều khiển hệ thống siêu thị ở Colombia đã tung ra món hàng gọi là hành trang người hành hương, với giá tương đương với 70 kim, gồm một nón đội đầu, một túi ngủ và một áo thun, trên đó có in câu "Chúng tôi bị đi bước đầu". Cùng với hình vẽ Đức Giáo Hoàng đang bước đi trong một vòng tròn là huy hiệu chính thức của chuyến viếng thăm. Hành trang người hành hương được thực hiện theo lời yêu cầu của Hội đồng Giám mục Colombia với mục đích tài trợ chi phí tổ chức cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này. Có 473.000 hành trang này được bán tại 4 thành phố nơi Ngài đi qua. Tổng giáo phận Medellín thì thực hiện hành trang hành hương, trong đó có áo thun và nón với hình thánh giá, có những màu khác nhau tượng trưng các khu phố nghèo nhất tại thành này, và có hình Đức Giáo Hoàng Francisco đang tươi cười. Rồi có những người bán hàng hoặc là thủ công bán đủ thứ, không những áo thun, nón đội, nhưng cả dù tre và những chén cà phê nhỏ với hình Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, các chủ tiệm ăn và khách sạn cũng chuẩn bị để đón khách hàng trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm. Theo một thăm dò do Liên hiệp Toàn quốc Colombia các nhà doanh thương, thì doanh số sẽ tăng khoảng từ 35-50%. Trong 4 ngày, Đức Thánh Cha hiện diện ở Colombia.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về ơn gọi của anh Simon, một tiểu đệ Chúa Giêsu.
Simon, một tiểu đệ Chúa Giêsu người Pháp, đã kể lại tiến trình ơn gọi của anh như sau. Năm 1941, trong thời Thế chiến thứ hai, tôi trở lại Pháp sau 18 tháng bị lưu đày. Tôi làm việc trong ngành bảo hiểm nên thường phải di chuyển luôn luôn và thường ngủ trọ nơi khách sạn. Một ngày, nơi thành phố tôi vẫn đến, tôi gặp lại một thiếu nữ mà tôi quen biết lúc trước. Chúng tôi mừng rỡ khi gặp nhau và từ đó tạo nhiều cơ hội để gặp gỡ hơn. Tình bạn giữa chúng tôi theo ngày tháng tăng mạnh và dần dần tiến đến một thứ tình cảm khác. Thế là chúng tôi dự tính cùng nhau tiến đến hôn nhân. Đối với tôi, câu chuyện tình của chúng tôi bình thường như bao nhiêu câu chuyện tình khác, và cứ lẽ đương nhiên không có gì ngăn trở chúng tôi tiến đến hôn nhân cả. Tôi xin nói rõ về tình trạng sống đạo của tôi để quý vị dễ hiểu hơn về những gì tôi sắp kể ra sau đây. Trước Thế chiến thứ hai, tôi không phải là tín hữu Công giáo đạo đức. Tôi rất ít khi đi lễ. Tôi thường ăn chơi phung phí vì thân phụ tôi rất thương chiều tôi nên không bao giờ để tôi phải thiếu thốn điều gì. Có thể nói rằng, tôi sống một cuộc sống ăn chơi vương giả. Thế rồi những tháng ngày khốn khổ lưu đày cũng không làm tôi thay đổi đời sống tinh thần bao nhiêu. Nói như thế để nhấn mạnh rằng, chuyện tu trì đối với tôi quả là chuyện xa vời, không bao giờ tôi mất công dành ra một phút để bận tâm nghĩ tới. Thế mà, một hôm, trong thời kỳ tôi đính hôn với Monique, nơi căn phòng của khách sạn, một tiếng nói vang lên trong tôi rằng, con không được tiến đến hôn nhân, con không nên lập gia đình. Quả là một tiếng sét đánh, và tiếng nói trở thành một cuộc chiến diễn ra trong tôi. Trong vòng 3 tháng trời, tôi muốn quên đi tiếng gọi, tôi muốn trở lại cuộc sống khô đạo như trước kia, nhưng tôi bất lực. Tiếng nói vẫn vang lên trong đầu tôi và lôi kéo tôi vào cuộc sống cầu nguyện. Từ đó, từng đêm, nơi căn phòng của khách sạn, tôi quỳ gối cạnh giường ngủ để cầu nguyện. Tôi khẩn khoản xin Chúa nói cho tôi biết lý do tại sao tôi không được lập gia đình. Có thể nói rằng, cứ mỗi lần tôi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy mình vừa được bình an, vừa lại bị giằng co xé nát. Một nỗi khổ khác là làm sao trình bày vấn đề với vị hôn thê của tôi đây? Bởi vì chính tôi không chấp nhận tiếng gọi của Chúa, thì làm sao nàng có thể hiểu và chấp nhận tiếng gọi này được? Sau nhiều lần tìm cách cắt đứt mối liên hệ tình cảm với vị hôn thê của tôi tên là Monique, tôi đã thành công nhưng với một con tim rướm máu. Một ngày sau công việc, tôi tình cờ đi ngang một nhà thờ và ghé vào đó. Thú thật rằng, tôi vẫn không thường xuyên đi lễ, kể cả sau khi có tiếng Chúa gọi trong lòng tôi, có lẽ bởi vì tôi không muốn chấp nhận tiếng Chúa. Khi tôi bước chân vào nhà thờ, cũng là lúc linh mục đang giơ cao mặt nhặt có mình Thánh Chúa cho mọi người có mặt trong nhà thờ cúi mình thờ lạy. Chính giây phút đó, mọi giằng co lưỡng lự tối tăm trong tôi biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ. Tôi hiểu rằng Chúa muốn tôi trở thành một tu sĩ, trong một dòng tu dấn thân làm việc giữa đời, sống giữa người nghèo. Rồi Chúa cũng soi sáng cho tôi biết là tôi phải chọn Thánh Nữ Teresa thành Lisieux và Thánh Joan Vianney làm quan thầy. Thú thật, hai vị thánh này tôi cũng chỉ mới nghe loáng thoáng mơ hồ thôi. Chỉ còn một cách duy nhất là tôi phải viết thư vĩnh biệt hôn thê của tôi, gửi trả nàng tất cả thư từ liên lạc giữa chúng tôi, kèm với nhiều hình ảnh lưu niệm. Quả thật là chuyện đời éo le. Cho đến lúc đó, con đường duy nhất đối với tôi chỉ là con đường của hôn nhân. Vậy mà giờ đây Chúa lại mở ra trước mắt tôi một con đường khác, con đường của một tu sĩ khước từ hôn nhân. Rồi không phải một mình tôi đi vào trận chiến này, mà chung quanh tôi, mọi người ào ào phản đối. Họ bảo là tôi thất tình, bất thường hay gì gì khác nữa. Thật ra thì cuộc sống và dáng điệu bên ngoài của tôi chẳng có chút gì làm bằng chứng là tôi nghe theo một tiếng gọi đến từ trời cao cả. Thật là khổ cho tôi. Chỉ có một điều duy nhất là trước mọi lời phê bình dị nghị bàn ra tán vào, tôi vẫn giữ vững ý định trở thành tiểu đệ cho Giêsu. Quyết định này đủ minh chứng cho mọi người và cho cả tôi nữa, thấy rằng đó là quyết định đến từ ơn Chúa, đến từ trời cao, bởi vì nếu không có Chúa, chắc chắn tôi không làm tu sĩ được quá 6 tháng. Chính Chúa gọi tôi, bắt buộc tôi phải chọn nếp sống độc thân, trong khi tôi chỉ muốn lập gia đình. Ai hiểu được thì hiểu, chính Chúa Giê-xu đã nói như thế, và tôi cũng xin lập lại như vậy, với tâm tình tràn đầy lòng cảm tạ ghi ơn Thiên Chúa, Đấng đã thương gọi tôi vào cuộc sống tu trì. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu. Các môn đệ thưa với Chúa Giê-xu, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng Chúa Giê-xu nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu.
Trước khi kết thúc chương trình trong mục Đời Sống Tâm Linh, Linh mục Phan Tuấn Thành xin trình bày về đề tài kết luận loạt bài về niềm hy vọng hồng phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, với bài hôm nay, chúng tôi kết thúc loạt bài bàn về niềm hy vọng hồng phúc, bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 năm ngoái. Chúng ta đã lần lượt rảo qua những quan niệm về hy vọng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền. Kế đó, chúng ta suy tư về niềm hy vọng tuyệt đối của Kitô giáo. Tân Ước dùng 3 thuật ngữ hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống đời đời để diễn tả thực tại đó, nhưng chung quy được gặp gấp nhau ở 2 điểm. 1. Đối tượng của hy vọng tuyệt đối là chính Thiên Chúa. 2. Đây không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng trở thành thực tại Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, đặc biệt là qua cái chết và sự phục sinh. Chúng ta đang sống cái thực tại đó nhờ đức tin và các bí tích. Và đồng thời, chúng ta trông mong chính thực tại đó được khai mào sẽ đạt tới tình trạng viên mãn với cuộc quan lâm của Đức Kitô. Cái tâm trạng trông mong như vậy được gọi là hy vọng, nhân đức hy vọng, hoặc hy vọng sẽ trước khía cạnh chủ thể. Chúng tôi xin tóm lại những điều đã trình bày vào 2 điểm chính. 1. Bản chất của đức hy vọng. Và 2. Sống đức hy vọng. Trước tiên, chúng ta nên ghi nhận những cấp độ khác nhau của hy vọng. Danh từ này có thể ám chỉ một tâm trạng tự nhiên trước khi là một nhân đức. Thật vậy, hy vọng thuộc về bản năng của con người, được Thánh Thomas xếp vào số các cảm xúc. Đặc trưng của hy vọng là hướng tới một sự thiện cam go trong tương lai nhưng mà có thể đạt được. Xét như một cảm xúc tự nhiên, hy vọng có họ hàng với các cảm xúc khác, chẳng hạn như là ước ao, xét vì cùng hướng về tương lai, liều lĩnh vì dám xông tới đương đầu với trở ngại thay vì bỏ chạy rút lui. Dĩ nhiên là hy vọng đối lập với thất vọng khi thấy không đủ sức đạt tới điều mà mình trông mong. Nhân đức hy vọng được xây dựng trên bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, có những khác biệt không nhỏ giữa nhân đức hy vọng và bản năng hy vọng. Sự khác biệt đầu tiên là tính cách luân lý của đối tượng hy vọng. Muốn được gọi là nhân đức thì phải nhắm tới điều tốt chân thực. Nếu mà tôi đứng đầu một tổ chức buôn lậu, thì tôi hy vọng rằng mọi sự sẽ suy sán, vượt qua những kiểm soát của cơ quan an ninh. Nhưng mà điều đó không thể gọi là nhân đức. Không liên quan tới đối tượng, có sự khác biệt không nhỏ giữa cảm xúc tự nhiên và nhân đức. Trong thần học Kitô giáo, nhân đức hy vọng được xếp vào hàng những nhân đức hướng Chúa, còn gọi là nhân đức đối thần. Không những bởi vì nhắm đến Thiên Chúa, mà còn vì do chính Thiên Chúa ban tặng. Và ở đây chúng tôi giới hạn vấn đề vào nhân đức hướng Chúa. Những đức này được sách Thánh Hội Thánh Công Giáo số 1817 mô tả như là một nhân đức hướng Chúa. Nhờ đó, chúng ta khao khát nước trời và đời sống vĩnh cửu là vinh phúc của chúng ta. Khi đặt lòng tin tưởng của chúng ta vào các lời hứa của Đức Kitô và kỵ dựa vào sự trợ giúp của ân sủng Thánh Linh, chứ không vào sức mạnh của chúng ta. Chúng ta hãy nêu bật một vài nét chính của nhân đức hy vọng. Thứ nhất, đối tượng Thánh Linh. Thần học bản tính hy vọng như là một nhân đức hướng Chúa. Đối tượng của nó là chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, như vừa nói, đối tượng của hy vọng có thể là một thực tại trần thế này và cũng có thể trở thành nhân đức trong lĩnh vực này. Dù sao, như thánh cha Benedicto thứ 16 đã nhận xét trong thông điệp Spe Sanbi số 5. Khi Thánh Phaolô nói rằng dân ngoại không có hy vọng, thì hẳn là Thánh Phaolô không nói tới hy vọng tự nhiên cho bằng theo nghĩa siêu nhiên, nghĩa là trong tương quan với các thần linh. Người Hy Lạp không tin rằng các thần linh sẽ mang lại hy vọng cho một thế giới đầy bí ẩn. Các thần linh không can thiệp vào đời sống của con người. Một cách tương tự như vậy. Và thời buổi hôm nay, ta cũng có thể nói đến những người không có hy vọng khi mà họ đặt hy vọng vào những tiến bộ kỹ thuật hoặc những cuộc cải cách xã hội. Hy vọng của họ được đặt ở trần thế này, chứ không ở thế giới siêu việt. Kết quả là những thất vọng ê trệ mà khoa học và cách mạng đã cho thấy. Điểm thứ hai, hy vọng cánh chung. Thiên Chúa là đối tượng chung cho tất cả ba nhân đức tin, cậy, mến. Đặc trưng của đức hy vọng là Thiên Chúa được nhìn dưới góc độ là hạnh phúc, tức là sự sống vĩnh cửu hoặc vương triều của Thiên Chúa. Trong khi mà đức tin nhìn Thiên Chúa như là chân lý, đức mến thì nhìn Thiên Chúa như là sự thiện hảo. Nên lưu ý đến tính cách trình bày của sách Giáo Hội Thánh Công Giáo về đối tượng cánh chung. Thay vì chỉ sử dụng ngôn ngữ cổ điển chiêm ngưỡng nhan Chúa, các tác giả còn thêm các thuật ngữ vương triều Thiên Chúa, làm nêu bật tính cách lịch sử và cộng đồng của hy vọng cánh chung. Thiên Chúa không chỉ là đối tượng hạnh phúc cho từng cá nhân, mà còn là cứu cánh của toàn thể lịch sử nhân loại. Động lực của đức hy vọng. Niềm hy vọng tự nhiên dựa trên sức mạnh thể chất hoặc tinh thần của bản thân. Còn đức hy vọng siêu nhiên dựa trên sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta có thể xác định rõ hơn như thế này. Dân tộc Hy Lạp cũng kỳ vào các thần linh, như thông điệp Spe Sanbi nói rằng không có hy vọng bởi vì các vị thần linh đó không can thiệp vào lịch sử của họ. Còn Thiên Chúa của mặc khải Kitô giáo thì khác. Ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ mình ra như là đấng tạo dựng vũ trụ và đấng thiết lập giao ước. Ngài quan tâm đến hạnh phúc của con người. Ngài hứa với tổ tiên chúng ta rằng Ngài sẽ ở với chúng ta. Lời hứa đó được chứng tỏ qua nhiều lần can thiệp của Thiên Chúa và lịch sử của Israel, và đặc biệt là cuộc nhập thể của Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa không còn là một thượng đế ngự trên 9 tầng mây, nhưng mà đã đến chia sẻ thân phận con người với những nỗi buồn vui của nhân sinh. Người đã chia sẻ những đau khổ và thậm chí cái chết của con người. Tuy nhiên, cái chết đã được cứu chuộc. Nó là dấu hiệu của tình yêu trao hiến. Người được giải thoát khỏi cái chết nhờ sự phục sinh. Biến cố phục sinh của Đức Giêsu mở ra một hướng hy vọng mới cho nhân loại. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa không bỏ rơi người tôi chung của Ngài. Cuộc phục sinh của Đức Giêsu mới chỉ là quả đầu mùa cho nhân loại. Đức Giêsu hứa sẽ thực hiện ân huệ đó cho tất cả các môn đệ. Thần khí sự sống được ban cho nhân loại, nhờ vậy chúng ta được cảm nghiệm phần nào hạnh phúc dành cho những ai dám sống theo tin mừng mà Đức Giêsu đã rao giảng. Thánh Linh cũng được ban cho chúng ta cách riêng để các bí tích nếm hưởng những hoa trái của đời sống thần linh, bình an, hoan lạc, tin tưởng, cũng như lòng trong mong đạt được hạnh phúc bất diệt. Niềm hy vọng này không chỉ liên quan đến từng cá nhân, mà còn bao trùm cả nhân loại và thậm chí cả vũ trụ, theo thư gửi Roma chương 8 câu 19-22. Chính vì động lực của đức hy vọng là chính Thiên Chúa Tam Vị, cho nên Thiên Chúa của chúng ta được mệnh danh là Thiên Chúa của niềm hy vọng, Roma 15-13. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta, 1 Timôthê 1:1. Thánh Linh quyền năng ban hy vọng, Roma 15:13. cách riêng, Đức Kitô không phải là một nhân vật của quá khứ hoặc sẽ gặp gỡ chúng ta ở cuối dòng thời gian, nhưng là một kẻ vẫn hiện diện với chúng ta trong cuộc lữ hành để giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng ta và không ngừng khích lệ. Có thể đây, đừng sợ. Ngay từ bây giờ, giống được Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể sống trong Đức Kitô, với Đức Kitô. Thực ra, ngôn ngữ loài người không đủ khả năng để diễn tả các thực tại cánh chung mai hậu. Giữa thực tại hiện nay và thực tại mai sau có một sự liên tục nào đó, nhưng mà sự cách biệt giữa đôi bên còn rộng lớn hơn nhiều. Tuy vậy, có một sự dây liên kết không những giữa thực tại hôm nay với thế giới mai sau, mà còn giữa tất cả các đối tượng của niềm hy vọng tuyệt đối. Sợi dây đó là Đức Kitô, nguyên ủy, trung tâm và cứu cánh của lịch sử. Hạnh phúc vĩnh cửu là được chia sẻ sự sống của Đức Kitô. Biến cố quang lâm là sự tỏ hiện của Đức Kitô, đấng vẫn hiện diện trong thế giới. Sự phục sinh thân xác của chúng ta là sự thông dự và sự phục sinh của người. Thế giới mới sẽ được biến đổi, ngõ hầu thông phần và vinh quang của người công chính trong Đức Kitô. Đối với người tín hữu, chết có nghĩa là chết trong Đức Kitô, hoàn tất cái chết huyền nhiệm để được khai mào trong bí tích thánh tẩy, để cũng được chia sẻ cuộc sống mới với Đức Kitô. Sự chết đời đời hiện tại bị đuổi xa khỏi Đức Kitô. Đó là hậu quả của việc khước từ Đức Kitô và các anh chị em của người đến những kẻ nghèo khó và bé mọn. Về điểm thứ hai, hy vọng trong cuộc sống, chúng tôi sẽ trình bày trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.